Cảm ứng thiên vận biên. Phần 24. Chánh văn: ngược hạ thủ công, xỉn thượng hy chỉ. Nghĩa là ngược đãi kẻ dưới để lập công, nịnh bợ kẻ trên để đón ý cầu lợi. Đuốc vào ban đêm sẽ có công dụng trừ diệt tối tăm, thuyền gặp nước ắt có công dụng chở vật. Đại để nước chảy thành sông ngòi, công năng sẽ tự thành tựu, vì thế chẳng cần phải chiếm lấy. Nếu cố ý tranh giành hòng lập công, ắt kẻ làm tướng sẽ dung túng cho quân lính cướp bóc giết chóc, kẻ làm nha lại sẽ sằng bậy tăng thêm thuế khóa lao dịch, kẻ làm quan trong coi hình pháp sẽ ghép thêm nhiều tội cho người khác, sẽ đều chẳng đoái hoài thương tiếc mặc sức mà làm. Nhưng những hành vi như thế ấy đều là lấy máu mỡ của dân chúng để đổi lấy công danh cho một người. Có được công trạng chẳng qua là thăng quan, họa cũng xảy tới, há chỉ là sát thân. Người tuy cực ngu chắc chắn chẳng đến nỗi ấy, chẳng nhìn vào những tấm gương của cổ nhân đó ư? Đời Tống Tào Bân hạ thành trì của nhà Nam Đường ở Giang Nam chẳng tàn sát một ai. Đời Hán cấp ảm giả chiếu chỉ để mở kho thóc cứu đói, cứu sống mấy vạn người. Đời Hán Vua Định Quốc làm đình úy, dân chúng chẳng bị phán xử oan uổng. Trong thuở ấy có vị nào chẳng phải là công thần bậc nhất? Thời Đường Huyền Tông chi tiêu ngày càng xa xỉ, vua lại không muốn lấy tiền từ công khố để cung ứng. Viên ngoại lang của bộ hộ là Vương Hồng biết ý vua, bèn đục khoét dân chúng tăng thêm những món tiền bạc ngoài hạn ngạch tuế cống lên đến 100 ức vạn, đều chứa trong nội khố để cung ứng cho chi dụng của hoàng đế. Chú thích: nguyên văn Tả Hữu Tạng. Đây chính là hai cái kho thuộc loại quốc khố. Kho ở bên trái Tả Tạng chứa tiền bạc, vải vóc, lụa là, tiền thuế. Kho bên phải Hữu Tạng chứa các thứ vàng ngọc, châu báu, đồng sắt, ngà voi, xương thú, tranh vẽ. Hộ bộ là một trong 6 bộ. Bộ này có trách nhiệm quản trị đất đai, hộ tịch, thuế khóa, tài chánh. Viên ngoại lang có nghĩa gốc là quan viên nằm ngoài chức chánh và phó của một cơ quan hành chánh. Đây là chức quan phò tá cho thượng thư và thị lang của mỗi bộ. Về sau, những nhà giàu có cũng được gọi là viên ngoại. Tuế cống, những khoản lễ vật bắt buộc phải dâng lên vua hàng năm từ các chư hầu và các thuộc quốc. Thuộc quốc không nhất thiết là các nước bị Trung Hoa xâm chiếm, mà là các nước nhỏ độc lập xung quanh phải cống nạp mỗi năm bao nhiêu đó để Trung Hoa không viện cớ xâm lăng. Việt Nam tuy độc lập từ thời Ngô Quyền, nhưng vì để tránh bị Trung Hoa phát động chiến tranh xâm lược liên miên, đã phải tuế cống mỗi năm rất tốn kém. Họ đòi vàng, bạc, những sản phẩm quý hiếm như ngà voi, sừng tê giác, trầm hương, sâm, quế, nhung, cao hổ cốt, trái vải, lụa là, đồ sứ, cà cuốn. Nói chung là những thứ quý hiếm, ngon lạ, đều bị vua quan Trung Hoa hạch sách đòi hỏi. Thậm chí dưới thời nhà Lê, vào những năm đầu, do quân Lê Lợi giết chết tướng nhà Minh, các vua Lê phải đúc tượng vàng to bằng người thật để triều cống. Vua tưởng hắn có tài năng làm giàu cho đất nước, bèn phong cho hắn làm Thái Phỏng Sứ ở Kinh Đô. Chú thích: Thái Phỏng Sứ gần như tương đương với tỉnh trưởng hiện thời. Đời Đường chia toàn bộ lãnh thổ thành 15 đạo, mỗi đạo tương đương với một tỉnh hiện thời. Mỗi đạo đặt quan đứng đầu gọi là Thái Phỏng Sử Trí Sứ, thường gọi tắt là Thái Phỏng Sứ. Không lâu sau lại phong cho hắn làm Hộ Bộ Thị Lang kim Kinh Triệu Doãn, nhưng trong ngoài đều kêu ca oán thán. Chẳng bao lâu, do bị liên lụy bởi em trai là Vương Đạt phạm tội, hắn được ban tội chết. Đời Tống, Vương Thiệu đề nghị khai phá vùng Hy Hà, giết người quá nhiều, tích lũy công trạng làm tới chức Xu Mật Sứ. Chú thích: Hy Hà nay là huyện Lâm Thao, tỉnh Cam Túc. Hắn lại thường cố ý giết chết người già và trẻ thơ của dân tộc Khương đã đầu hàng để lấy thủ cấp cho bọn hương thân mạo nhận công trạng hòng nhận lãnh chức tước. Lúc về già, hắn hối hận đem chuyện nhân quả hỏi các vị trưởng lão. Mọi người đều nói: do phép vua mà giết người giống như thuyền đi lại đè chết ốc trai, tất nhiên là vô tâm. Chỉ có Điêu Cảnh Thuần bảo, chỉ sợ là chẳng dối gạt tự tâm được. Nếu đã chẳng màng đến tự tâm, ắt sẽ chẳng hỏi. Vương Thiệu càng sợ, sau lưng sanh ra nhọt độc, luôn miệng kêu gào. Vô số kẻ bị chặt đầu, chặt chân đòi mạng, ghẻ độc ăn sâu như cái hố lan thủng ngực, hắn bèn chết. Con trai trưởng của hắn học máu chết tươi, con trai út do phạm tội mà bị chặt đầu, gia môn tuyệt diệt. Người dân huyện Chân Dương là Trương Ngũ ăn trộm trâu, những người làng như Hồ Đạt vân vân bắt được. Trương Ngũ bị Hồ Đạt đánh chết. Những tên trộm khác vu cáo Hồ Đạt cướp bóc, thưa lên huyện, ấp lệnh tức quan huyện là Ngô Mạo muốn tranh công, hạch tội nhóm Hồ Đạt gồm 12 người phạm tội cường đạo giết người. Do bị tra khảo khốc liệt, họ phải chấp nhận lời vu cáo ấy. Trong số đó có hai người là Châu Khuê và Trương Vận bị bệnh chết, đã trình lên phủ giao việc ấy cho cơ quan tư pháp. Khi ấy Trương Văn Quy trông coi về tư pháp tại Anh Châu, xét thấy ngôn ngữ và vẻ mặt của các tù nhân dường như chẳng phải là kẻ thật sự phạm tội. Khi đã tra hỏi rõ tình hình, lại bắt phe đảng trộm trâu ra đối chứng, án đã được phán định. Hồ Đạt do đuổi trộm mà giết người, bị phạt đánh trượng vào lưng. Những người khác đều bị đánh vào mông. Châu Khuê và Trương Vận được phán vô tội. Mưu kế của Ngô Mạo chẳng thành, hắn học máu chết ngắt. Về sau Trương Văn Quy bỗng bị bệnh nặng, thần hồn tới một dinh thự. Trưởng quan hỏi về chuyện của Ngô Mạo, bèn thư trình đúng sự thật. Trưởng quan bảo, ta đã biết tường tận chuyện này, nay cậy khanh tới đây để làm chứng hòng kết thúc vụ án, cốt ý là thẩm tra sự thật vậy. Văn Quy trông thấy Ngô Mạo ở đằng xa đang bị gông cùm quỳ dưới đất. Châu Khuê và Trương Vận đứng bên cạnh, nha lại lấy ra văn thư chỉ cho Văn Quy thấy phần cuối có ba chữ thêm một kỷ. Ông tỉnh lại bèn lành bệnh. Về sau đến lúc 78 tuổi lại mộng thấy thần bảo, trước kia ông đã được tăng thọ 12 năm, ông lại giảm tội một người bị chém thành tội xử giảo treo cổ, nên được thọ thêm nửa kỷ 6 năm nữa. Quả nhiên Trương Văn Quy 83 tuổi mới mất. Xỉm là nịnh hót, hy là tán trợ, ý cấp trên chưa quyết còn có thể vãn hồi, chỉ vì có kẻ đón ý xu nịnh mà cấp trên trở thành kiên quyết chẳng thể lay chuyển. Nay không chỉ là bày tôi đối với vua, mà còn là thuộc cấp đón ý bờ đỡ thủ trưởng, thân sĩ đón ý bờ đỡ quan phủ, nha dịch đón ý bờ đỡ trưởng quan, nô bộc tỳ thiếp đón ý bờ đỡ gia chủ, thì đều là xỉm thượng hy chỉ. Phàm những kẻ làm cấp trên, đối với mọi chuyện đều nên tuân theo lý, hãy cẩn trọng, chớ nên tham cầu lợi lộc riêng tư, khiến cho kẻ khác có kẻ hở để luồn lách. Kẻ làm cấp dưới há có nên mong cầu công danh chẳng đúng lý, mong mỏi sẽ may mắn hưởng tiền tài bất nghĩa. Hãy nên biết ai vua xúi dục cấp trên, uống mình luồn cuối, chỉ tổ đánh mất bản tâm, kết oán nghiệp vô cùng. Trong niên hiệu Tuyên Đức nhà Minh, Minh Tuyên Tông đã từng sai thái giám Vương Tam Bảo xuống các nước phiên thuộc ở vùng Tây Dương tìm kiếm các thứ báu vật lạ lùng. Chú thích: thái giám Vương Tam Bảo tức là Trịnh Hòa, ông này vốn tên là Mã Văn Bân, tự là Hòa, vốn thuộc sắc dân thiểu số sắc mục Sê Mô tại Côn Dương, tỉnh Vân Nam. Mã ở đây là họ theo lối Hán hóa chữ Mohammed của những người theo đạo Hồi tại Trung Hoa. Do Trịnh Hòa có tên thuở bé là Tam Bảo nên thường được gọi là Tam Bảo thái giám. Do làm thái giám theo hầu Yên Vương Châu Đệ tức Minh Thành Tổ có công, Mã Văn Hòa được thăng làm nội quan thái giám, được ban họ là Trịnh. Năm Vĩnh Lạc thứ ba, Trịnh Hòa phụng mạng Minh Thành Tổ cùng với bọn Vương Cảnh Hoàng đi sứ các nước Tây Dương, đem theo đội thuyền hơn 200 chiếc, biểu dương thanh thế. Lực lượng thủy quân của đoàn thuyền ấy có tới hơn 2 vạn người. Chuyến đi ấy nhằm dọa dẫm các nước trong vùng, thực hiện chánh sách viễn giao cận công, xa thì ngoại giao, gần thì tấn công của nhà Minh, đồng thời sưu tập những thứ hiếm lạ đem về cho nhà vua. Chuyến hải trình này kéo dài 28 năm, vừa củng cố thanh thế của Trung Hoa tại các nước hải ngoại, vừa nhằm tạo điều kiện cho người Hoa chiếm lãnh những vùng buôn bán béo bở tại các nước có thế lực quân sự yếu hơn Trung Hoa. Do vậy, người Hoa thờ ông ta gọi là Bổn Đầu Công, thường gọi thông tục là ông Bổn. Tây Dương là chữ người thời Minh gọi các nước hoặc lãnh thổ ở quanh vùng biển Nam Hải và Ấn Độ Dương như Việt Nam, Mã Lai, Thái Lan, Sumatra, Java, Sri Lanka, bán đảo Ả Rập, vân vân. Trước sau, Trịnh Hòa đã hạ Tây Dương 7 lần, có lần đi xa tới tận eo biển Mozambique của châu Phi. Trong năm 1431 của niên hiệu Tuyên Đức thời Minh Tuyên Tông, Trịnh Hòa đã dẫn hạm đội tuần hành Tây Dương lần cuối cùng trước khi chết vào 2 năm sau đó. Trong niên hiệu Thiên Thuận, có kẻ tâu xin hoàng đế lại sai người xuống các nước Tây Dương. Chú thích: Thiên Thuận là niên hiệu của Minh Anh Tông từ năm 1457 đến năm 1464. Triều đình sai binh bộ tra cứu các tài liệu cũ về những chuyến sứ Trịnh ấy. Khi ấy, Hạng Trung đang trông coi binh bộ, sai thuộc hạ tra cứu. Lan Trung là Lưu Đại Hạ tới kho trước giấu sạch tài liệu. Các nha lại không tìm được gì, kiến nghị ấy phải xếp xó. Hạng Trung trách cứ nha lại: tài liệu ở trong kho sao lại bị mất? Lưu Công mỉm cười nói: trước kia khi Trịnh Hòa đem quân xuống các nước Tây Dương, tốn phí gạo tiền mấy chục vạn, quân dân bị chết không đếm xiết. Dẫu tìm được của báu vô ích cho đất nước, đối với chuyện tồi tệ này, bậc đại thần hãy nên thống thiết can gián. Nếu tài liệu cũ hãy còn, cũng nên hủy đi để trừ căn cội gây họa ấy, há còn truy hỏi có hay không nữa chăng? Ông Hạng tạ tội bảo: ta suy nghĩ nông cạn, chẳng nghĩ đến lẽ này. Một lời này của ông âm đức động trời, địa vị này sẽ thuộc về ông vậy. Về sau quả nhiên là như thế. Đường Thái Tông từng chỉ một cái cây, nói: cây này rất đẹp. Vũ Văn Sĩ Cập bèn hùa theo, ca ngợi chẳng ngớt. Chú thích: Vũ Văn Sĩ Cập, năm 572-642, tự là Nhân Nhân, người xứ Trường An, Ung Châu, giữ chức Trung Thư Lệnh, Tể Tướng dưới thời Đường Cao Tổ và Đường Thái Tông. Ông ta là con trai của đại thần Vũ Văn Thuật nhà Tùy. Sĩ Cập lấy công chúa Nam Dương là con gái của Tùy Dượng Đế. Ông ta có quan hệ rất tốt với Lý Uyên, tức Đường Cao Tổ. Khi anh trai của ông ta là Vũ Văn Hóa Cập và Vũ Văn Trí Cập làm chánh biến, giết Tùy Dượng Đế, đưa cháu của Dượng Đế là Dương Hạ lên làm vua, đã cử Vũ Văn Sĩ Cập làm nội sử lệnh. Khi Lý Uyên phản Tùy, tự xưng là Đường Vương, đã phái người lén thông đồng với Vũ Văn Sĩ Cập. Sau khi Lý Uyên thống nhất Trung Hoa, đã phong cho Vũ Văn Sĩ Cập làm Trung Thư Lệnh. Ông ta khôn khéo, quyền biến, sống rất xa hoa, khéo lấy lòng cấp trên. Vua nghiêm mặt bảo: Ngụy Trưng khuyên ta tránh xa kẻ nịnh nọt, ta chẳng biết đứa nịnh thần là ai, nay mới biết là ngươi. Sĩ Cập khấu đầu thẹn thùng tạ lỗi. Đời hậu Đường, Quách Sùng Thao đón ý của Đường Trang Tông khuyên vua lập Lưu Hậu, cứ ngỡ là được lòng bà ta. Chú thích: Lưu Thị là vợ lẽ của Đường Trang Tông, tức Lý Tồn Húc, vợ cả là Hàng Phu Nhân. Vua yêu thích Lưu Thị, muốn lập Lưu Thị thành hoàng hậu, nhưng còn e ngại triều thần dị nghị. Quách Sùng Thao đón ý nhà vua, bèn dâng biểu kiến nghị. Về sau, kẻ sàn bán khiến cho nhà vua giết chết Sùng Thao chính là Lưu Hậu. Ôi, đón ý khuyên vua nên lập hậu, cứ ngỡ là sẽ củng cố địa vị, đâm ra mắc phải thảm họa, xiểm nịnh lại có ích gì? Chánh văn: thọ ân bất cảm, niệm oán bất hưu. Nghĩa là chịu ân người khác mà chẳng cảm kích, luôn ôm lòng oán hận chẳng dứt. Đối với ân huệ cho một bữa cơm, cổ nhân ắt báo đáp. Nếu không có sức báo đáp, tâm ắt luôn ngầm cảm kích, luôn nghĩ tưởng tới, chẳng thể quên lãng. Trí Độ Luận có chép: chịu ân mà chẳng cảm kích, tệ hơn súc sanh. Nói hay lắm thay, có những ân to lớn, một là trời đất, hai là cha mẹ, ba là quốc vương, bốn là sư trưởng. Nhưng có kẻ mơ màng suốt cả đời chẳng báo đáp bốn ân, chỉ chăm chút mong báo đáp những ân huệ riêng tư nhỏ nhặt. Đấy là bỏ cội theo nhánh, chẳng phải là người báo ân vậy. Đời Đường, Sử Vô Úy kết bạn với Trương Tùng Chân. Vô Úy nhà nghèo, Tùng Chân thường châu cấp cơm áo, giúp tiền cho Vô Úy buôn bán. Mấy năm sau, Vô Úy giàu có, Tùng Chân bị hỏa hoạn, gia sản mất sạch. Tùng Chân đến chỗ Vô Úy, Vô Úy lại phụ bạc tình nghĩa khi trước. Tùng Chân chỉ đành đối trước trời cao nức nở mà thôi. Bỗng mây đen kéo đến dày đặc, xét đánh trúng Vô Úy, hắn biến thành trâu. Có chữ son viết trên bụng rằng: "Sử Vô Úy phụ lòng, trong vòng 10 ngày sẽ chết." Tục ngữ có câu: "Súc sanh biết báo ân, như ngựa thòng dây cương, như chó lăn cỏ, như rắn nhả ngọc, như chim sẻ ngậm vòng." Loài vật còn như thế, sao con người lại bội nghịch ân đức, riêng mình chẳng sợ biến thành trâu ư? Chú thích: đây là những câu chuyện báo ân của loài vật. Phù Kiên là vua nhà Tiền Tần, bị Mộ Dung Xung, tức vua nước Tây Yên, tấn công, thua trận, cưỡi ngựa tẩu thoát. Phù Kiên Vô Úy rơi khỏi mình ngựa, té xuống khe suối Lạc Giảng. Truy binh đuổi gần tới, Phù Kiên không cách nào thoát ra được. Con ngựa bèn dò dẫm đến gần khe suối, ngậm dây cương đưa cho Phù Kiên. Phù Kiên chẳng nắm được, nó bèn khuỵ gối để Phù Kiên nắm lấy, kéo Phù Kiên lên. Nhờ đó Phù Kiên tẩu thoát đến Lô Giang. Theo quyển chính bộ Sưu Thần Ký của Đào Tiền, Dương Sinh ở Quảng Lăng có nuôi một con chó, rất yêu mến nó, đi đâu cũng dẫn theo. Có một hôm, Dương Sinh say rượu, đi đến một cái đầm cỏ rậm rạp, ngã xuống đám cỏ ngủ say sưa. Nhằm tháng mùa đông, có người đốt đồng, lửa cháy gần tới, con chó sủa ầm ĩ đánh thức chủ. Dương Sinh vẫn ngủ mê mệt. Gần đó có một hố nước, con chó bèn nhảy xuống, nhúng ướt toàn thân, lăn mình quanh Dương Sinh làm ướt cỏ. Nó chạy đi chạy lại như thế nhiều lần, thấm ướt toàn bộ cỏ quanh chỗ Dương Sinh nằm. Nhờ đó Dương Sinh không bị thiêu chết. Theo quyển 20 trong bộ Sưu Thần Ký, tại Trá Thủy thuộc Tùy huyện có một chỗ gọi là Đoạn Xà Khâu, gò chặt rắn. Tùy Hầu trông thấy một con rắn to bị thương, giữa mình nó có một vết chém sâu, bèn bôi thuốc cho nó, rắn đủ sức bò đi. Vì thế nơi ấy được gọi là Đoạn Xà Khâu. Một năm sau, con rắn ấy ngậm một viên minh châu to cỡ một tấc, trắng ngần, đêm tối bèn tỏa sáng, đến biếu tặng. Viên ngọc ấy được gọi là Tùy Hầu Châu, Linh Xà Châu hoặc Minh Nguyệt Châu. Dương Bảo nhờ cứu chim sẻ bị diều hâu đánh văng xuống đất, kiến bô đầy, bèn phủi kiến đem về chữa thương, nuôi nấng cho đến khi mạnh khỏe bèn thả đi. Một đêm thấy có đứa bé mặc áo vàng đến cảm tạ, nói nó là sứ giả của Tây Vương Mẫu, chính là con chim sẻ được Dương Bảo cứu khi trước. Biếu Dương Bảo mấy chiếc vòng ngọc, chúc ông con cháu khiết bạch, làm tới tam công. Quả nhiên con cháu ông ba đời liên tiếp làm quan đến địa vị tam công. Đời Tống, Trương Bật chẳng màng danh lợi, hiếu học, tinh thông kinh dịch, giúp Lý Đại Lượng thoát nạn. Đến khi Đại Lượng sang cả, gặp Trương Bật trên đường, ôm Trương Bật khóc òa, muốn tặng hết gia tài cho. Trương Bật cự tuyệt chẳng nhận. Đại Lượng tâu với vua: "Thần được phụng sự bệ hạ là do sức của Trương Bật, xin hãy giao sạch quan tước của thần cho ông ta." Vua bèn phong cho Trương Bật làm Lang Trung, giữ chức đô đốc Đại Châu. Trương Bật chẳng nghĩ mình có ân đức, Đại Lượng khăng khăng báo ân, cả hai đằng đều được vinh hiển. Đối với mối oan cừu của vua cha, mối hận cốt nhục, bậc quân tử dùng đường lối chánh trực để báo oán. Còn như những mối thù riêng, nỗi oán nhỏ, có thể thuận theo lý để giải trừ, có thể xét theo tình cảm mà dung thứ, thì oán cừu sẽ liền tiêu tan. Nếu cứ nghĩ mãi không ngơi, ắt sẽ oan oan tương báo, há có lúc nào xong. Đời Đường, Lý Đức Dụ làm tướng đã kết oán rất nhiều. Về sau ông ta bị biếm trích tới Châu Nhai, vùng Đông Bắc, đảo Hải Nam. Thấy trên vách một ngôi chùa treo mười mấy cái hồ lô, hỏi dò vị sư, sư bảo: "Đó là tro cốt của những người đã làm mất lòng gã thái úy, tức Lý Đức Dụ đang nắm quyền, đều bị hắn ta biếm trích tới sư này, chết ở nơi đây. Lão tăng thương xót, hỏa thiêu, thu thập hài cốt, chờ con cháu đến lấy." Đức Dụ nghe nói, sợ hãi bỏ đi, đau lòng mà chết. Đời Minh, Kim Thành làm chủ sự của bộ hình, lúc chưa gặp thời, từng bị Ma Trương vây hãm làm nhục. Về sau, Trương phạm tội, bị giải về kinh, trông thấy Kim Thành đằng xa, bèn mỗi bước chính lại. Kim Thành cười đón, cứu tội cho. Ma Trương ý kiến, Kim Thành giữ lễ như lệ thường. Ma Trương cảm kích khóc òa, gả con gái cho con trai của Kim Thành. Vu Thiết Tiều từng nói, kẻ khác dùng thế lực chèn ép ta, ta dùng sự độ lượng bao dung họ, ắt quét sạch tầng tầng mây dày, dập tắt lửa báo thù hừng hực. Vì thế bậc quân tử chẳng nghĩ đến điều ác cũ. Chánh văn: khinh miệt thiên dân, nhiễu loạn quốc chánh. Nghĩa là khinh miệt dân chúng, nhiễu loạn nền chánh trị trong nước. Mạng lệnh của Thượng Đế lấy lòng dân làm chủ, phàm những người dân đen đều là con đỏ của Thượng Đế, vì thế gọi là thiên dân, dân của trời. Trời yêu dân tột bậc, lập ra vua, lập ra tể tướng, lập ra các quan chức, không gì chẳng vì dân chúng. Sanh ra bậc hào kiệt, sanh ra thánh hiền, thành tiên, thành Phật, thành thần minh, cũng không gì chẳng vì dân vậy. Xếp đặt ngũ hành, tăng trưởng muôn vật, đặt định núi, sông, ấn định kiếp vận, mở mang thời thế, bình trị hay loạn lạc, xét đoán báo ứng, cũng không gì chẳng vì dân vậy. Do đó sách Châu Lễ chép, hễ có người dâng lên vua, bản ghi chép về số lượng dân chúng, vua ắt lại rồi tiếp nhận. Chú thích: điều này được chép trong Thiên Tiểu Tư Khấu, phần thu quan của sách Châu Lễ. Châu Lễ là bộ sách chép về hệ thống quan chức đời Châu, cũng như cách tổ chức triều đình và các chánh sách cai trị thuở ấy. Sách này thường được coi là bản hiến pháp đầu tiên của Trung Hoa. Đời Hán, sách này được gọi là Châu Quan hoặc Châu Quan Kinh. Đến cuối thời Tây Hán, Lưu Hâm chỉnh lý và dùng lại danh xưng cũ là Châu Lễ. Theo sách ấy, quan chức đời Châu được chia thành 6 loại là Thiên Địa, Xuân Hạ, Thu Đông. Chẳng hạn như Thiên Quan là chức quan coi về việc hành chánh, Địa Quan coi về nông nghiệp, quản lý đất đai, Xuân Quan coi về lễ nghi, tôn giáo và văn hóa, Hạ Quan coi về việc binh bị, quân đội, giao thông, quản trị chư hầu, Thu Quan trông nom hình phạt, lao ngục, Đông Quan quản trị việc kiến thiết, đê điều, thủy lợi, v.v. Trọng Ni tức Khổng Tử đang ngồi trên xe, bèn khom mình phủ phục xuống tấm ván chắn ngang trước xe để tỏ lòng kính trọng người cầm bản đồ lãnh thổ. Như vậy thì há có nên khinh miệt dân chúng hay chăng? Vua Nghiêu nói: ta quan tâm thiên hạ, dốc lòng lo nghĩ cho dân nghèo, đau xót vì nỗi hiểm nguy của muôn họ, lo lắng vì những điều bất thuận lợi của mọi người, thi hành điều nhân mà đạo nghĩa được thành lập, truyền rộng đạo đức, cảm hóa dân chúng rộng rãi. Vì thế chẳng tưởng thưởng mà dân siêng năng, vân giữ đạo nghĩa đức hạnh, chẳng trừng phạt mà dân yên ổn. Đường Thái Tông nói: dân là cội gốc của đất nước, đức là cội rễ của thân. Chú thích: ông Hoàng Bách Lâm chú giải câu này phải hiểu là đức hạnh chính là căn bản để làm người. Đức dày thì mọi người sẽ mến mộ, dân yên ắt nước vững. Vì thế kẻ đứng đầu nhân dân mà có đạo đức nhân hậu, dân sẽ nương về như cha mẹ, lẽ tự nhiên là sẽ có lãnh thổ, có tài sản vậy. Xét từ những lời này, ta thấy các bậc thánh vương xưa nay còn chẳng nỡ lòng khinh miệt dân chúng như thế ấy, huống hồ những kẻ thay vua cai trị dân mà chẳng thấu hiểu ý này ư? Đời Tống, Trịnh Thanh Thần tánh hà khắc, làm huyện lệnh ở Hoè Lý, ngược đãi dân chúng. Đến khi hắn rời nhiệm sở, dân chúng chặn đường thoá mạ. Thanh Thần dân sớ về triều, hạch tội dân chúng thuộc vùng hắn cai quản đã dám khinh lờn nhục mạ trưởng quan. Tống Chân Tông nói: cai trị cốt yếu là được lòng người, lòng dân đã như thế, có thể biết ngươi cai trị theo kiểu nào rồi. Ngươi còn dám oán hận dân chúng, để rồi dám ôm lòng khinh nhờn triều đình mà tấu trình ư? Hắn bèn bị hạch tội, bị biếm trích. Đời Minh, ông Đào Đại Lâm nói: bọn ta đã được dự vào hàng quan lại, dẫu niệm nào cũng luôn nghĩ giúp người lợi vật, nhưng đối với tội nghiệp trong cả một đời vẫn chẳng thể chuộc một phần vạn được. Ta trước kia được vua sai phái đi công cán, bèn rời kinh thành, từ kinh thành đến đất Nghi, đất Việt, rồi từ đất Việt trở về kinh đô. Phàm mấy ngàn dặm đường thủy, đường bộ, ngồi thuyền, ngồi xe, sử dụng phu phen khiêng vác, chuyên chở lôi dắt ngựa lừa chẳng biết là bao nhiêu người. Nghĩ tới dân chúng xanh xao, bụng rỗng, quần áo tả tơi, toàn là con cái của người ta, đang trong lúc nóng hừng hực, mồ hôi tuôn đầm đìa như mưa, thở hồng hộc như sấm động, gặp cơn rét buốt, họ bươn bã trên đường băng, sông pha mưa tuyết, do vậy trượt ngã mất mạng trên đường, chẳng thể kể xiết. Những tội lỗi ấy đều do ta tạo. Nếu cái thuyết báo ứng chẳng phải là bịa đặt, há chẳng đáng kinh sợ ư? Năm đại lịch thứ hai, 767, đời Đường, mùa thu bị mưa dầm, mùa màng tổn hoại. Chú thích: đại lịch là niên hiệu được sử dụng từ năm 766 đến năm 779 trong đời Đường Đại Tông, tức Lý Dự, tức vị vua thứ 11 của nhà Đường. Huyện lệnh vị Nam là Lưu Tảo trình báo thóc lúa trong huyện chẳng bị hư hao. Quan trên nghi ngờ, sai người đến xem, phát hiện hơn 3.000 khoảnh ruộng bị hư hoại. Quan trên than: huyện lệnh là quan cai quản dân chúng, dẫu không bị tổn thất vẫn nên nói là bị tổn thất, thế mà hắn bất nhân như thế đó, bèn phạt hắn tội lưu đày. Đời Tùy vào thời đầu niên hiệu Nghĩa Ninh, vùng Du Lâm bị đói to. Chú thích: Nghĩa Ninh là niên hiệu chỉ tồn tại 7 tháng, từ tháng 11 năm 617 cho đến tháng 5 năm 618 dưới thời Tùy cung đế Dương Hữu. Ông này là con thứ ba của Dương Chiêu, con trưởng của Tùy Dượng Đế, chỉ là vua bù nhìn do Lý Uyên, Đường Cao Tổ đưa lên ngôi, hòng khỏa lấp cuộc chánh biến lật đổ nhà Tùy do Lý Uyên chủ sứ. Ông làm vua được vài tháng, bèn xuống chiếu nhường ngôi cho Lý Uyên. Quận thừa là Vương Tài chẳng lo cứu đói. Quách Tử Hòa hiệu triệu dân đói, bắt Vương Tài hạch mấy tội, chém chết Vương Tài rồi khởi loạn. Tuy đấy là hành vi của lũ đạo tặc, rốt cuộc chúng cũng bị triều đình giết chết, nhưng chuyện này cũng đủ để răn dè những kẻ chẳng dốc sức cứu tế dân chúng vậy. Nước nhà cần phải bồi dưỡng phước khí hòa bình, chớ nên mặc sức biến cải chánh sách. Nếu có những đề nghị cải cách, phải 10 phần suy xét tường tận thận trọng. Nếu chỉ vì ý kiến riêng tư của một kẻ mà thay đổi, cứ bợp chợp bàn bạc qua quýt rồi thi hành một phen, ắt dân chúng sẽ có một phen bị nhiễu hại. Huống hồ các pháp tắc là do tổ tông đã định, những người có chức trách phụng hành đã lâu, dân cũng quen lệ tuân hành, cớ gì bày vẽ sửa đổi gây nên nhiễu loạn vậy thay. Đời Tống, Lý Hàn làm tể tướng. Mã Lượng nói: người ta nghĩ ông là cái hồ lô không có miệng. Chú thích: đây là một thành ngữ, nguyên văn là vua khẩu bào. Bào là cái hồ lô, hồ lô phải có miệng thì mới có thể đựng rượu hay các chất lỏng. Hồ lô không khoét miệng sẽ chỉ có hình dáng, chẳng dùng được gì. Do vậy từ ngữ này có ý nghĩa chê trách những kẻ bất tài vô dụng, chỉ nói suông không làm được gì. Lý Hàn đáp: ta đối với việc cai trị chẳng có tài cán sở trường gì, nhưng trong ngoài hễ có ai trình bày điều lợi lẽ hại, phàm là những kiến nghị thay đổi xuất phát từ tình tự xung động nhất thời, hết thảy đều bác bỏ, ngõ hầu có lợi cho nước nhà. Nay những pháp chế của quốc gia đã hết sức chi ly, nếu cứ nghe theo những kiến nghị ấy thực hành từng điều một, ắt sẽ gây tổn hại rất nhiều cho đất nước và nhân dân. Những gã gian ngụy may mắn được bổ dụng, có chịu suy nghĩ, do họ đề xướng những trò canh tân cải cách ấy mà dân chúng bị nhiễu loạn hay chăng? Lý Lâm Phủ ra sức đề xướng cách sử dụng quân khoắc kỵ. Chú thích: khoắc kỵ là danh xưng của quân túc vệ, quân thủ hộ hoàng thành. Kể từ thời Đường Huyền Tông, do quân túc vệ thường đào ngũ với số lượng lớn, tể tướng Trương Thuyết bèn đề nghị lấy quân từ Kinh Sư và các châu bộ Đồng, Kỷ, Hoa, bắt thanh niên đến độ tuổi quân dịch xung vào quân túc vệ, gọi là quân khoắc kỵ, với thời hạn làm túc vệ 2 tháng mỗi năm. Khoắc có nghĩa là kéo căng cung tên, do vậy khoắc kỵ tức là kỵ binh bắn tên. Do mang tính chất tạm bợ ô hợp, quân khoắc kỵ thiếu hẳn sức chiến đấu, thiếu kỷ luật, đồng thời do phải liên tục chuyển quân từ các châu quận về nên chi phí rất tốn kém. Vì vậy triều thần nhiều lần đề nghị bãi bỏ, nhưng Lý Lâm Phủ kiên quyết áp dụng chính sách này. Triều đình bàn luận rất nhiều phen, Lâm Phủ vẫn dốc sức duy trì, cho nên quân đội đời Đường rời rã chán nản. Vương An Thạch sáng chế thực hiện tân pháp phiền nhiễu dân chúng, nguyên khí của nhà Tống từ đấy bị suy vi. Những trường hợp ấy đều là do những sáng kiến nhiễu loạn mà gây nên tai hại vậy. Hết phần 24. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh nước Cực Lạc, chóng viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.